111. Phải học Bồ Tát Địa Tạng mới hiểu Bồ Tát Địa Tạng.
Tôi đọc cái bài thứ 3. Địa Tạng là tâm của chúng ta. Chân tâm xuất hiện khắp trời hoa, càng khôn vạn tượng bừng hương sắc. Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua. Thì tham cứu cái bài này chúng ta nhớ lại. Bữa trước thì tôi giới thiệu cái hiện tượng mà Bồ Tát Diệu Âm mà từ cái nước Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm mà qua đến cõi có Ta Bà, qua đến thế giới Ta Bà để nghe Phật Thích Ca nói trên Pháp Hoa. Chúng ta nhớ về cái chuyện của Bồ Tát Diệu Âm mà qua đến thế giới Ta Bà. Thì Bồ Tát mà khi mà xuất hành, vừa xuất hành trên đường đi là tất cả thế giới mà được Bồ Tát đi ngang qua đều đẹp hết, rực rỡ, trời mây rực rỡ, hào quang rực rỡ, gió mát, trăm hoa đua nở, mọi thứ đều vui đều đẹp cả. Đó là cái hiện tượng của Bồ Tát xuất hiện. Đó là Phật nói kinh, Phật dạy trong kinh Pháp Hoa. Hiện tượng một Bồ Tát xuất hiện là thế giới nào mà được có được Bồ Tát đi ngang qua đều đẹp hết, đẹp mọi năm. Thì ở đây ta cũng hiểu cái ý đó như vậy. Hiểu cái ý đó rằng là Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng là tâm của chúng ta. Chân tâm xuất hiện khắp trời hoa, càng khôn vạn tượng bừng hương sắc. Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua. Địa Tạng là tâm của chúng ta. Mà chân tâm của chúng ta mà xuất hiện thì khắp cả trời, khắp cả bầu trời, cả vũ trụ toàn là hoa, trăm hoa đua nở đẹp đẽ rực trời, và mây cũng trở thành mây hương và mây hoa, mưa cũng thành mưa hoa, mưa hương. Trong kinh Địa Tạng có cái đoạn này nữa. Nam phương thế giới vũ hương dân. Nam phương là chỉ cho cái cõi Nam Diên Phù Đề, chứ cõi Ta Bà thế giới là gọi là Nam phương, cũng gọi là Nam Diên Phù Đề, là chỉ cho cái thế giới đầy khổ đau, đầy sức chịu đựng của chúng sinh ở trong cõi nước đó. Nam phương thế giới vũ hương dân, lúc bây giờ cái thế giới Ta Bà này là mưa cái thứ mây thơm. Cái mây thơm đây là nói mưa, cái mây thơm đây nghĩa là nói ý nói rằng là cái toàn cả thế giới đều là được phủ một màu mây thơm, toàn bộ tất cả đều thơm hết, gọi là Nam phương thế giới vũ hương dân. Hương vũ hoa dân cặp hoa vũ, hương vũ tức là mưa, mà mưa bằng hương. Hoa dân là cái mây đó, mây là nhìn đâu là toàn là hoa, mây hoa và mưa hoa, mây toàn là hoa, mưa cũng toàn là hoa. Bảo vũ bảo dân vô số chủng. Bảo vũ là mưa, toàn là các cái thứ chất liệu quý báu, chẳng hạn như các cái thứ hương hoa rồi
rồi mưa hương rồi, rồi mưa hoa rồi, rồi còn có thể là những cái gì mình thấy là đều là trong sáng sạch đẹp, giống như là chuỗi ngọc, như là san hô, như là trân châu đẳng bảo, kêu bằng bảo vũ, tức là mưa cát thứ bảo, nó đẹp đẽ như vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não san hô hổ phách trân châu, mà như kinh Di Đà diễn tả tỉ mỉ đó. Thì mưa và mưa bằng tất cả các cái chất liệu quý báu như vậy. Bảo vũ bảo danh vô số chủng. Bảo vũ là mưa các thứ báo. Thì bảo danh là mây, đủ thứ mây đẹp. Mây bằng các cái chất liệu quý báu và đẹp đẽ. Và vô số chủng loại các cái thứ quý báu và đẹp đẽ đó. Vi tường, vi thoại biến trang nghiêm, và tất cả những cái điềm lành, những cái hiện tượng tốt, khắp cả trên con đường mà Bồ Tát Địa Tạng đi ngang qua, sắp đến cõi Ta Bà. Thế thì cái đoạn này đó, là ở kinh Địa Tạng đó, bất cứ ông sư nào, bất cứ người đệ tử Phật nào mà tụng kinh Địa Tạng đều có đọc cái bài này là đầu tiên. Khế thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng, nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân cập hoa vũ, bảo vũ bảo dân vô số chủng, vi tường vi thoại biến trang nghiêm, để giới thiệu cái lúc mà Địa Tạng Bồ Tát sắp Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện, sắp đến cõi Ta Bà, thì cái cảnh trí các cõi nước Bồ Tát đi ngang qua nó đẹp đẽ như thế, nó trang nghiêm như thế, nó sang lạng như thế. Thế thì một vị Bồ Tát mà tu phước đức trí tuệ như vậy, một vị Bồ Tát mà đã phát ba cái nguyện là bổ nguyện Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện kinh, rồi Địa Tạng Bồ Tát bổn thể kinh, rồi Địa Tạng Bồ Tát bổn hạnh kinh, bổn nguyện, bổn thể, bổn hạnh, đó là ba cái quyển kinh Địa Tạng mà ta gọi là một bộ Địa Tạng mà các vị mướn tụng 3 triệu cho tới 10 triệu đó, là để nói lên cái sức huân tu của Bồ Tát qua cái bổn nguyện, bổn thể và bổn hạnh. Thành ra cái phước đức của Bồ Tát lớn lắm, quý báo vô cùng vô tận. Nói cái sức vừa xuất hiện thôi mà đã cảnh trí của hiện tượng trong đất nước mà Bồ Tát sắp đi ngang qua, đang đi ngang qua đều là tốt đẹp như thế. Thì đâu có phải là cái người mà đi lẫn giữ mồi giữ mã cho các thầy. Và cái vai trò vị trí của Bồ Tát Địa Tạng không phải là cái người mà giữ mồi giữ mã ở ngoài nghĩa địa rồi, mà cũng không phải là cái người mà chỉ được thờ đứng ở trong cái nhà cốt, trong cái nhà để xương cốt cho tàn. Dầu có lòng từ bi nữa, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ đi nữa, thì ta độ bằng cách nào chứ đâu có phải độ là vô trong cái nhà cốt, nhà tro tàn để đứng ở tổng hoài thì vệ sinh môi trường là sao mà chịu nổi, làm sao chịu nổi cái môi trường đó, cái vệ sinh không có thanh tịnh chút nào. Thành ra cái đó là hàng hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia của chúng ta nên tham thiền. Phải có tâm thiền thì cái tâm mới có thanh tịnh, tâm ấy mới có đứng lặng, rồi mấy cái trí tuệ nó mới có là tập trung lại, rồi mới có tư duy, rồi mới có quán chiếu, rồi mới sẽ nhận thức đánh giá. Chứ không có tham thiền là không có được, không có biết được. Tiền mất tật mang, tu hành mà không có tham thiền là tiền mất tật mang cách vô ích. Kinh mà mình mướn người này tụng để cho người kia nhờ thì chuyện quá vô lý. Kinh của Phật mình mà mướn người này tụng để bắt người kia nghe, hoặc là ông tụng kinh Địa Tạng là ông Địa Tạng đích thân phải nghe, rồi tụng kinh Di Đà là đích thân Phật Di Đà phải nghe, nghe để rồi cứu độ cho cái vong linh mà mình muốn cầu nguyện để được đưa đi cái cảnh an lành. Chuyện quá vô lý. Cái này phải tham thiền, mà tham thiền thì các vị thấy rõ thôi. Phải học Bồ Tát Địa Tạng mới hiểu được Bồ Tát Địa Tạng. Mà thầy sư Thích Hạnh là thường nhắc là phải có hiểu rồi mới có thương. Nếu mà hiểu kỹ rồi, tham thiền hiểu kỹ rồi, nghĩ mà thương Bồ Tát Địa Tạng dữ lắm. Công đức tu hành như vậy, bổn nguyện như vậy, bổn thể như vậy, bổn hạnh như vậy, mà rồi tới trình thành tựu rồi lại là đi lắm cái ngành chăn mộ, chăn mã, chăn nghĩa địa. Thì nghĩa địa mà bị giải tỏa thì là dời về nhiệm sở mới, thì lại là giữ các cái linh cốt ở trong các cái nhà kho, các cái nhà kho của chùa, nhà kho để chứa cốt, kính bịch tối hù. Rồi còn có chùa để làm được cái tháp cao rộng nhưng mà nó cũng kín bịch thôi, cho nên nó không có vệ sinh giống như cái nhà của người thường ở được. Thì trong cái môi trường khắc nghiệt như vậy mà Bồ Tát sống là sao đây? Độ bằng cái kiểu gì vậy? Phật Thích Ca là độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhưng mà độ bằng cái cách là văn hóa, kinh điển, nghệ thuật, thì hướng dẫn người ta là độ người ta như vậy để cho người ta tu hành, ta thành tựu. Chứ Đức Phật Thích Ca có đi theo tò những cái linh hồn đâu, đâu có đi theo từng người chúng sanh đâu. Thì truyền bá cái văn hóa như vậy, cái kinh điển như vậy, cái nguồn tư tưởng như vậy, rồi mỗi người ai muốn được cái điều mà giải thoát giác ngộ như vậy là phải ứng dụng, phải tu tập, phải thực hành những điều Phật dạy đó. Mà điều Phật dạy đó tức là phải mỗi người tự mình đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc gột rửa hết những cái phiền não vô minh thì mình được niết bàn. Niết bàn cũng như cực lạc thứ thôi, gọi hai tên cho nó là thứ, nghĩa là không có khổ thì gọi là cực lạc, mà không có khổ thì gọi là niết bàn. Cái cảnh mà hưởng hoàn toàn các cái sự nhẹ nhàng, thanh thoát, tự tại tự do thì gọi là cực lạc. Thì cái nghĩa niết bàn cũng y như vậy. Không còn phiền não vô minh, không còn mọi sự ràng buộc của thân khẩu ý. Thì mình tham thiền đến Địa Tạng rồi mình hiểu là vậy đó. Chứ bắt Địa Tạng giữ cốt để độ vong thì không đúng.